Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đi qua nửa chặng đường thực hiện. Các chỉ tiêu về đích nông thôn mới hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Qua đó, môi trường nông thôn được cải thiện theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, an ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững ổn định, tạo niềm tin cho người dân để cống hiến xây dựng quê hương giàu đẹp. Bài viết sau ghi nhận những đổi thay tích cực của các vùng nông thôn tỉnh Bình Định từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong giai đoạn 2021-2023, tổng vốn ngân sách các cấp đã bố trí trực tiếp thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Bình Định là hơn 1.654 tỷ đồng. Chương trình cũng đã huy động được gần 38.483 tỷ đồng từ các nguồn lực xã hội, trong đó nguồn vốn tín dụng 37.927 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác khoảng 474,7 tỷ đồng, vốn huy động đóng góp của người dân và cộng đồng ước khoảng 71,1 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác khoảng 10 tỷ đồng. Có thể thấy, qua nửa chặng đường thực hiện giai đoạn 2 của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bình Định đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động đối với các cấp, các ngành, đặc biệt đã khơi dậy vai trò chủ thể, tạo niềm tin tự giác tham gia của người dân địa phương trong xây dựng nông thôn mới, hạ tầng kỹ thuật tiếp tục được đầu tư cải tạo, nâng cấp và làm mới tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả, được nhân rộng, góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Môi trường nông thôn được cải thiện theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. An ninh trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững ổn định, tạo niềm tin cho người dân để cống hiến xây dựng quê hương giàu đẹp. Theo ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 và phong trào thi đua tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần hoàn thành thắng lợi chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, trở thành phong trào trọng tâm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và thực sự đi vào cuộc sống có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp các ngành cùng với sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Qua đó, góp phần tạo nên sự thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đến nay, toàn tỉnh có 111 xã thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong đó có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 5 đơn vị cấp huyện gồm 2 thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, thành phố Quy Nhơn và 2 huyện Tuy Phước, Phù Cát đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Đến cuối năm 2023, cả tỉnh có 90 trên 111 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 81%. Có 24 trên 90 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt tỷ lệ 26%. Có 1 trên 90 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 1,1%. 7 trên 11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho rằng quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn và hạn chế như bộ máy giúp việc thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 chưa được quy định rõ ràng cụ thể từ trung ương đến cơ sở, gây ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn này quy định một số nội dung chưa sát với thực tế, trong đó có tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa, tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng, tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải nguy hại ở hộ gia đình. Tiêu chí văn hóa quy định trung tâm văn hóa thể thao xã tách biệt với khu hành chính xã, trong khi giai đoạn 2016-2020, phần lớn các xã có trung tâm văn hóa thể thao gắn liền với khu hành chính xã. Tỷ lệ tăng hàng năm của tiêu chí thu nhập là rất cao, bình quân mỗi năm tăng thêm 5 triệu đồng một người sẽ là thách thức không nhỏ cho các địa phương duy trì đạt chuẩn tiêu chí thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Nguồn lực của Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình giai đoạn này còn thấp, chỉ bằng 50% của giai đoạn 2016-2020, trong khi Bộ Tiêu chí Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 quy định cao hơn, các xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn này hầu hết là các xã khó khăn, cần nhiều nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách. Mục tiêu đặt ra đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu có 94 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 37 số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. 60% số thôn làng thuộc các xã đặc biệt khó khăn ở khu vực vùng núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí của tỉnh. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, nâng cao trách nhiệm vai trò người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp xã trong điều hành lãnh đạo. Các địa phương đăng ký xây dựng nông thôn mới phải xây dựng kế hoạch chi tiết gắn với từng lộ trình, tiến trình để triển khai, kèm theo việc cân đối, bố trí nguồn lực. Bên cạnh đó, cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người dân thấy được mục đích, ý nghĩa và giá trị đem lại của công cuộc xây dựng nông thôn mới để tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân. Thưa bà con và các bạn, vừa qua tại Cần Thơ, Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức diễn đàn Thực trạng sản xuất kinh doanh sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam và giải pháp phát triển bền vững. Theo đó, trong bối cảnh phát triển mới thì việc tăng cường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học sẽ đóng vai trò quyết định đến phát triển sản xuất nông nghiệp an toàn bền vững. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay bàn về xu hướng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong giai đoạn hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo bà Bùi Thanh Hương, trưởng phòng thuốc bảo vệ thực vật, Cục Bảo vệ Thực vật cho biết, xu hướng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học ngày càng phổ biến ở các quốc gia phát triển và đang phát triển. Tại Việt Nam, từ năm 2020 đến năm 2023, số lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học tăng từ 768 lên 810 tên thương phẩm được phép sử dụng. Về xuất khẩu, lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học xuất khẩu hàng năm của nước ta trung bình 600 tấn một năm, chiếm khoảng 5% so với tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu là Đài Loan, Campuchia, Ấn Độ, Nhật Bản, trong đó xuất khẩu nhiều nhất sang Campuchia chiếm 51,4% và Đài Loan 32,9%. Lượng thuốc bảo vệ thực vật sinh học nhập khẩu hàng năm của nước ta trung bình 18.000 đến 20.000 tấn mỗi năm, chiếm khoảng 15 đến 20% so với tổng lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu. Thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, EU, ASEAN. Theo bà Hương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành đề án phát triển sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, cụ thể hóa được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để hướng tới xây dựng nền nông nghiệp xanh, an toàn, bền vững. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam chia sẻ, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học gây ra những hậu quả xấu về an toàn thực phẩm, môi trường, đa dạng sinh học, hiện tượng kháng thuốc và bùng phát dịch hại. Giải pháp sử dụng các biện pháp sinh học và thuốc bảo vệ thực vật sinh học thay thế thuốc hóa học là xu thế tất yếu phù hợp với chiến lược IBM, tăng trưởng xanh và đạt được sự đồng thuận cao của các quốc gia trên thế giới. Thống kê cho thấy tổng giá trị thị trường thuốc bảo vệ thực vật sinh học năm 2023 được dự báo là 6,7 tỷ đô la Mỹ, năm 2028 tăng lên 13,9 tỷ đô la Mỹ. Tăng trưởng bình quân về giá trị 15,9% năm, dự báo năm 2040 đến năm 2050. Giá trị thị trường thuốc bảo vệ thực vật sinh học sẽ bằng và vượt giá trị thị trường thuốc hóa học. Tuy nhiên, việc phát triển thuốc bảo vệ thực vật sinh học vẫn gặp một số rào cản như hiệu lực chậm, thấp hơn và không ổn định, chuyên tính hẹp, không phong phú về chủng loại, thời gian bảo quản ngắn, dễ bị ảnh hưởng của môi trường, dễ bị lẫn tạp, sử dụng khó. Không những vậy, chi phí sử dụng thuốc cao, thói quen sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học của người dân, quy định về đăng ký tại nhiều nước còn bất cập. Trên cơ sở đó, ông Hồng cho rằng, quản lý thuốc bảo vệ thực vật sinh học tại Việt Nam cần theo ba hướng chính: sản xuất trong nước, nhập khẩu từ nước ngoài, sản xuất quy mô nông hộ, trang trại, hợp tác xã để sử dụng. Các chính sách lớn cần tập trung thực hiện gồm truyền thông, nâng cao nhận thức, hiểu biết về sử dụng có trách nhiệm thuốc bảo vệ thực vật, tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm của thế giới để bổ sung hoàn thiện và thực thi hiệu quả các quy định về quản lý thuốc bảo vệ thực vật, đào tạo nguồn nhân lực, cán bộ quản lý nghiên cứu khuyến nông về thuốc bảo vệ thực vật sinh học, xây dựng mạng lưới các trung tâm viện trường, phòng thí nghiệm nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ sản xuất và sử dụng thuốc sinh học, đồng thời có chính sách tài chính cụ thể khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển sản xuất, cung ứng thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Đổi mới công tác đăng ký quản lý thuốc bảo vệ thực vật sinh học nhằm tạo động lực và quản lý hiệu quả hơn, hài hòa với quy định của các nước tiên tiến. Tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Mai Hiên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ, hệ thống văn bản pháp luật về bảo vệ thực vật ở nước ta hiện nay đã đầy đủ, thể chế hóa được chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Bà Hiên cũng đề xuất cần tiếp tục rà soát đánh giá việc thực thi các quy định về quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, từ quy trình đăng ký, thực hiện khảo nghiệm, đảm bảo quy định rõ ràng trong thành phần hồ sơ, đơn giản hóa thủ tục hành chính thực hiện, đồng thời cải tiến quy trình đăng ký thuốc bảo vệ thực vật như chuyển từ hình thức quản lý theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam sang hình thức quản lý theo giấy chứng nhận đăng ký, đánh giá thực tiễn việc quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học trong thời gian qua, nghiên cứu đề xuất chính sách cụ thể để khuyến khích phát triển thuốc bảo vệ thực vật sinh học cũng như trình tự thủ tục đăng ký công nhận thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.